Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Thường trực Mai Sơn dự lễ khánh thành nhà máy sản xuất xe máy điện Jadi Việt Nam. Các địa phương trong tỉnh tích cực công tác chuẩn bị cho cuộc đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ thực hiện tổng điều tra kinh tế năm 2026. Ngày 1 tháng 3 tới đây, Bắc Ninh sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026, hoạt động hậu phương quân đội, động viên công dân trước ngày nhập ngũ được chú trọng. Lễ rước sắc nét đẹp văn hóa đặc trưng vùng Kinh Bắc trong ngày chính hội Phùng Lim.
Bây giờ mời quý vị nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 3, Công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật Jadi Việt Nam tổ chức khánh thành nhà máy sản xuất thông minh tại khu công nghiệp Tân Hưng, xã Lạng Giang. Đến dự có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành địa phương cùng các doanh nghiệp, đại lý, đối tác, khách hàng kinh doanh sản phẩm của doanh nghiệp. Tọa lạc tại khu công nghiệp Tân Hưng, nhà máy sản xuất thông minh sử dụng hơn 230.000 m2 đất. Giai đoạn 1 của nhà máy có tổng vốn đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ, công suất dự kiến ban đầu đạt hơn 1 triệu xe máy điện một năm, sau đó lộ trình lên khoảng 2 triệu xe một năm. Khác với dây chuyền lắp ráp truyền thống, nhà máy này sản xuất thông minh, thế hệ mới, áp dụng công nghệ tiên tiến, hướng tới hiệu suất cao hơn và độ chính xác vượt trội. Khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ tạo việc làm cho từ 800 đến 1.000 lao động địa phương, đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phát biểu tại đây, đồng chí Mai Sơn đánh giá việc khánh thành ra mắt sản phẩm mới là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới của doanh nghiệp, đồng thời thể hiện rõ niềm tin của nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Qua đây, đồng chí chúc mừng Jadi Việt Nam đã hoàn thành đưa nhà máy mới vào vận hành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và ra mắt dòng sản phẩm mới đầy triển vọng. Thành công hôm nay là kết quả của sự chuẩn bị bài bản, tầm nhìn chiến lược và quyết tâm đầu tư lâu dài của tập đoàn. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh xác định phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, xanh và bền vững là trụ cột trong chiến lược tăng trưởng dài hạn. Việc Jadi tiếp tục mở rộng đầu tư với tổng vốn 100 triệu đô la Mỹ là minh chứng rõ nét cho định hướng hợp tác đúng đắn giữa tỉnh và doanh nghiệp. Khi dự án vận hành toàn diện không chỉ đóng góp tích cực vào ngân sách mà còn thúc đẩy hình thành cụm công nghiệp xe điện và các ngành công nghiệp phụ trợ như pin, động cơ, linh kiện điện, điện tử. Đồng chí đánh giá cao triết lý phát triển phương tiện giao thông xanh mà Jadi theo đuổi. Điều đó phù hợp với xu thế chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải và mục tiêu phát triển bền vững mà Việt Nam đang kiên trì thực hiện. Sự phát triển của doanh nghiệp không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn có giá trị xã hội và môi trường lâu dài. Tỉnh mong muốn Jadi tiếp tục coi địa phương là cứ điểm chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu, đẩy mạnh đầu tư nghiên cứu phát triển, tăng cường liên kết với doanh nghiệp trong nước, từng bước nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, hình thành hệ sinh thái sản xuất xe điện đồng bộ và có năng lực cạnh tranh quốc tế. Đặc biệt, đồng chí đề nghị doanh nghiệp quan tâm hơn nữa đến công tác đào tạo nguồn nhân lực, chuyển giao công nghệ, xây dựng đội ngũ lao động kỹ thuật cao tại chỗ. Đây là yếu tố quyết định để phát triển bền vững, tạo cơ hội cho người lao động địa phương tiếp cận môi trường làm việc hiện đại, chuyên nghiệp. Về phía tỉnh, Bắc Ninh cam kết tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần chính quyền kiến tạo, phục vụ đồng hành. Tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng, đẩy mạnh cải cách hành chính, kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm điều kiện ổn định, minh bạch và thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Thời điểm này, cùng với các địa phương trong tỉnh, xã Tân Trì cũng đang tích cực thực hiện các bước bầu cử theo quy trình, chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng cho ngày bầu cử diễn ra thành công. Thực sự là ngày hội bầu cử của toàn dân. Phản ánh của phóng viên Hoa Tâm Lê Khải. Thôn Nam Viên, khu vực bỏ phiếu số 12 của xã Tân Trì với 100% cử tri là đồng bào Công giáo. Những ngày này, bên cạnh tăng cường tuyên truyền, thôn cũng niêm yết danh sách cử tri, danh sách những người ứng cử tại khu vực trung tâm, nơi có nhiều người qua lại, để cử tri nhân dân tiện theo dõi. Cùng với đó, địa phương phân công cán bộ trực tiếp nhận thông tin phản hồi của người dân liên quan đến danh sách cử tri, danh sách người ứng cử. Ông Vũ Đức Quy, trưởng thôn Nam Viên, xã Tân Trì cho biết thêm.
Chúng tôi là cũng đã vận động các cử tri rồi, nhân dân là sẽ cố gắng thì nói chung là cũng là tương đối, cử tri là cũng nhiệt tình hưởng ứng trong cái đợt bầu cử tới đây.
Xã Tân Trì có 6 đơn vị bầu cử với 17 khu vực bỏ phiếu được bố trí tại nhà văn hóa các thôn, làng, nơi công cộng, cơ bản đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất cho việc bầu cử. Toàn xã có tổng số 17.550 cử tri, Ủy ban bầu cử xã đã tổ chức rà soát các điều kiện về cơ sở vật chất tại các điểm bầu cử, lên các phương án đảm bảo công tác an ninh trật tự, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của nhân dân. Ông Đặng Ngọc Hùng, bí thư chi bộ thôn Xuân Hội, xã Tân Trì nói:
Đến hôm nay, cơ bản chúng tôi đã hoàn thành theo quy trình, quy định trong luật bầu cử.
Sau hội nghị hiệp thương lần thứ 3, xã chốt công bố danh sách người ứng cử là 21 đại biểu bầu vào Hội đồng Nhân dân xã với 36 người ứng cử. Cho biết về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử, ông Nguyễn Hữu Cơ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Trì chia sẻ.
Ủy ban bầu cử xã phân công các đoàn tiếp tục đi kiểm tra, đôn đốc và rà soát toàn bộ các điều kiện của các khu vực bỏ phiếu. Trên cơ sở đấy thì nắm bắt thông tin khó khăn vướng mắc của các khu vực bỏ phiếu, cũng như là quán triệt cái nhiệm vụ bầu của các tổ bầu cử. Để trên cơ sở đấy chúng tôi sẽ có cái điều chỉnh, cái hướng dẫn làm sao các tổ bầu cử thực hiện cái nhiệm vụ đúng theo luật bầu cử.
Từ nay đến ngày bầu cử, Tân Trì sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ bầu cử rà soát, khắc phục khó khăn, lên sơ đồ, trang trí khu vực bỏ phiếu, thực hiện cấp phát hòm phiếu, phiếu bầu, viết phát thẻ cử tri, đảm bảo công tác an ninh trật tự, sẵn sàng các điều kiện cho ngày hội bầu cử diễn ra theo kế hoạch.
Cùng với các địa phương trong tỉnh, thời điểm này, cấp ủy chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã Yên Phong đang tích cực triển khai nhiều phần việc, chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn và thực sự là ngày hội của toàn dân. Là một trong những đơn vị triển khai sớm các nội dung phục vụ bầu cử, những ngày này, công tác chuẩn bị tại thôn Ô Cách đang được triển khai khẩn trương nghiêm túc. Chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể trong thôn đã tích cực tuyên truyền để người dân nắm rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử, đồng thời rà soát danh sách cử tri, chuẩn bị địa điểm bỏ phiếu, cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết khác bảo đảm đúng quy định. Chia sẻ thêm về điều này, ông Trương Đăng Hậu, bí thư chi bộ thôn Ô Cách, xã Yên Phong cho hay.
Ở thôn thì chúng tôi đã triển khai là thứ nhất là các băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền, thứ hai là thông báo trên loa đài phổ biến cho nhân dân. Thứ nhất là về là thời gian bầu cử, thứ hai là tuyên truyền về là cái là sáng suốt lựa chọn bầu cử và xem danh sách cử tri có vấn đề gì thì ý kiến với đại lãnh đạo địa phương với tổ bầu cử.
Xã Yên Phong có 22 thôn với 24 khu vực bỏ phiếu, chia thành 5 đơn vị bầu cử. Để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra an toàn, thuận lợi, thành công, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã tập trung chỉ đạo, rà soát các nội dung, thường xuyên bám sát cơ sở, hướng dẫn, giám sát công tác triển khai tại các khu vực bỏ phiếu. Cùng với đó, công tác phục vụ vận động bầu cử cũng đang được triển khai, đảm bảo theo đúng quy định. Nói thêm về công tác này, bà Nguyễn Thị Oanh Huệ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Phong chia sẻ.
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp với các thôn hiện nay đang tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội nghị và tuyên truyền làm sao để các ứng cử viên có thể tiếp xúc nhiều nhất với các cử tri của mình. Từ đó, các ứng cử viên thực hiện thông qua các cái chương trình hành động của mình nếu được trúng cử.
Còn ông Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Yên Phong thì khẳng định.
Đảng ủy xã sẽ chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tiếp xúc cử tri để cho các ứng cử viên vận động. Cùng với đó chỉ đạo các cái tổ chức phụ trách bầu cử bố trí tài liệu, hồ sơ rồi tập trung hoàn thiện các cái trang thiết bị để cử tri thấy được trách nhiệm của mình trong công tác bầu cử để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.
Sự chủ động khẩn trương trong công tác chuẩn bị cùng tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân không chỉ góp phần bảo đảm cuộc bầu cử tại xã Yên Phong diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn mà còn thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc tổ chức thành công ngày hội lớn của toàn dân để mỗi lá phiếu thực sự là nơi gửi gắm niềm tin và kỳ vọng của cử tri đối với những đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.
Cán bộ và nhân dân tổ dân phố Giáp Nguộn, phường Bắc Giang trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày Thủ tướng Chính phủ tặng bằng có công với nước, mùng 10 tháng 1 năm 1971, mùng 10 tháng 1 năm 2026. Cách đây hơn nửa thế kỷ, tổ dân phố Giáp Nguộn, còn gọi là trại Nguộn, thuộc tổng Dĩnh Kế, nay là phường Bắc Giang, đã được chọn là nơi hoạt động cách mạng của nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước. Với tinh thần yêu nước chống giặc ngoại xâm, nhiều người dân Trại Nguột đã được giác ngộ, nhiệt tình tham gia hoạt động cách mạng, nuôi dấu cán bộ, làm đầu mối liên lạc, bảo vệ tài liệu. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, giành chính quyền về tay nhân dân đã có sự đóng góp không nhỏ của người dân thôn Nguột năm xưa và nơi đây được coi là xóm đỏ của Tổng Dĩnh Kế. Hầu hết các gia đình ở đây đều là cơ sở cách mạng và đoàn thể cứu quốc. 12 gia đình và cá nhân trong thôn đã được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng có công với nước, 5 cán bộ lão thành cách mạng. Đặc biệt, ngày 10 tháng 1 năm 1971, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định tặng nhân dân thôn Nguột bằng có công với nước về thành tích đã nêu cao tinh thần yêu nước, tích cực đấu tranh chống đế quốc, bảo vệ cách mạng, góp phần xứng đáng vào cuộc cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. 55 năm đã trôi qua, các thế hệ con em tổ dân phố Giáp Nguột luôn phát huy truyền thống cách mạng của cha ông, ra sức học tập, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Tại lễ kỷ niệm, nhiều phần quà ý nghĩa cũng được trao đến các hộ gia đình khó khăn, hộ có công tiêu biểu trên địa bàn. Thưa quý vị, trong không khí rộn ràng của những ngày đầu xuân mới, hơn 5.200 công dân ưu tú của Bắc Ninh đã chuẩn bị tinh thần và hành trang sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Theo kế hoạch, ngày 4 tháng 3, Bắc Ninh sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao nhận quân năm 2026. Tại thời điểm này, đồng thời với việc chuẩn bị cho lễ giao nhận quân, thì hoạt động hậu phương quân đội, động viên công dân nhập ngũ cũng đang được các địa phương tổ chức chú đáo. Ghi nhận của Phương Hoa, Quốc Hưng. Vừa tốt nghiệp Đại học tháng 11 năm 2025, Hoàng Duy Anh, tổ dân phố Tự Thôn, phường Nam Sơn, sinh năm 2003, đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, quyết tâm thực hiện mong muốn của ông nội gửi gắm ngay từ khi còn rất nhỏ. Gác lại những dự định mới cùng tấm bằng đại học để thực hiện ước mơ lớn, trở thành chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Duy Anh mang theo hoài bão, khát vọng và trọng trách của một người đảng viên trẻ vừa được kết nạp trước ngày lên đường vào môi trường rèn luyện kỷ luật tốt nhất. Công dân Duy Anh nói.
Vào quân đội là ước mơ từ nhỏ của em. Ngay sau khi tốt nghiệp đại học xong, em đã viết đơn lên để nhập ngũ. Em cảm thấy trong môi trường quân đội là môi trường kỷ luật, môi trường có thể rèn luyện sức khỏe của em và tinh thần bản thân em. Vào đấy sẽ cố gắng hết mình, hết sức lực của mình để cống hiến cho Tổ quốc.
Trước ngày cháu lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, những ngày này cả gia đình đều động viên khích lệ. Ông Hoàng Duy Trinh, ông nội công dân Hoàng Duy Anh chia sẻ.
Rất là vinh dự và phấn khởi khi các cháu mà thực hiện đúng nguyện vọng của nó là tôi đã thích rồi. Đấy, không phải là tôi vận động hay là tôi này thì khác gì cả. Tôi rất thích là cái tư tưởng của cháu nó nhận thức như thế là tôi ủng hộ. Là vì tôi là những người mà đã trải qua quân ngũ. Chỉ cần cháu là thực hiện đúng cái tọa nguyện của cháu, phấn đấu mang hết cái khả năng của mình có để mà trưởng thành trong quân đội.
Trong đợt tuyển quân năm nay, phường Nam Sơn có 42 công dân nhập ngũ, trong đó 37 chỉ tiêu quân đội và 5 chỉ tiêu công an. 100% công dân trúng tuyển viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Đến nay, 15 công dân đã được kết nạp đảng. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ được triển khai bài bản, chặt chẽ, từ khâu rà soát nguồn, sơ tuyển, khám sức khỏe, thẩm tra tiêu chuẩn chính trị đến xét duyệt và chốt danh sách gọi nhập ngũ. Trung tá Phạm Văn Cường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự phường Nam Sơn cho biết.
Ban Chỉ huy quân sự phường đã phối hợp chặt chẽ với cả các tổ dân phố, các tổ đội trưởng, và đặc biệt là tổ dân phố để nắm tình hình tư tưởng của công dân và theo từng cái giai đoạn thời điểm để trên cơ sở đó là tham mưu cho hội đồng nghĩa vụ quân sự phường là có các cái biện pháp giải pháp cũng như là có kế hoạch thực hiện để hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ tuyển quân năm 2026.
Tại phường Vũ Ninh, khí thế của ngày hội tòng quân đã lan tỏa đến từng xóm phố ngay sau những ngày vui Tết đón xuân. Tất cả thanh niên trúng tuyển đều trong tâm thế sẵn sàng háo hức chờ ngày lên đường nhập ngũ. Trong đợt tuyển quân năm nay, toàn phường có 43 công dân viết đơn tình nguyện nhập ngũ, 24 công dân được tham gia lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Đến nay, 16 công dân đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Không chỉ các tân binh mà gia đình, người thân cũng bày tỏ niềm tự hào khi con em mình được tôi luyện trong môi trường quân đội. Công dân Vũ Quang Bách, phường Vũ Ninh nói.
Em nghĩ là việc viết đơn lên đường nhập ngũ, đây cũng là một nhiệm vụ của mỗi thanh niên. Đây cũng chính là cơ hội để cho bản thân em, có thể cho các bạn thanh niên để có thể rèn luyện về cả ý chí, cả về phẩm chất chính trị cũng như là về bản thân các bạn đấy. Khi mà được vào môi trường quân đội công an có thể trau dồi bản thân thì em nghĩ là đây là một cơ hội rất là tốt cho bọn em tô luyện bản lĩnh của mình.
Còn đây là chia sẻ của bà Đặng Thị Kim Dung, phường Vũ Ninh.
Thực sự là tôi cảm thấy rất vinh dự. Từ lâu lắm rồi tôi cũng mong chờ đến cái ngày hôm nay để đến có mặt để cùng chung vui với các cháu, rất tự hào
Tôi cũng mong các cháu là chịu khó, cố gắng rèn luyện trong đơn vị để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình, của Đảng và Nhà nước giao, nghĩa vụ của người thanh niên là hoàn thành tốt. Và sau này sẽ trở về thành người công dân tốt cho xã hội.
Năm 2026 là năm đầu tiên tiến hành công tác tuyển quân gắn với thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu tuyển chọn gọi hơn 5.200 công dân nhập ngũ. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã bảo đảm đầy đủ cả về số lượng và chất lượng nguồn thanh niên nhập ngũ. Các hoạt động thăm hỏi, động viên, tặng quà được tổ chức trang trọng, thiết thực, giúp các công dân tuyệt đối tin tưởng và sẵn sàng tâm thế tốt nhất trước ngày hội tổng quân.
Ban chỉ đạo tổng điều tra kinh tế năm 2026 tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành công văn yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện trên địa bàn tỉnh. Sau gần 2 tháng triển khai tổng điều tra kinh tế trên địa bàn tỉnh giai đoạn 1, tiến độ thu thập thông tin chưa đạt mục tiêu theo kế hoạch đề ra, trưởng ban chỉ đạo tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã phường tăng cường lãnh đạo, phân công rõ trách nhiệm từng thành viên, hoàn thành toàn bộ phiếu bồi điều tra giai đoạn 1 chậm nhất ngày 6 tháng 3 năm 2026, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai giai đoạn 2 từ ngày 1 tháng 3 năm 2026 đối với doanh nghiệp, hội, hiệp hội và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập. Đề nghị các sở ngành, cơ quan thuế, hải quan và doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra.
Theo kết quả của Tổng điều tra Nông thôn, Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh 2025, tỷ lệ phi nông nghiệp trong cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn đạt trên 55%. Cụ thể, nhóm hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 40,91%, giảm 2,90% so với năm 2016. Nhóm hộ công nghiệp và xây dựng chiếm 39,90%, tăng 3,98% so với năm 2016. Sự gia tăng này chủ yếu đến từ nhóm hộ công nghiệp, phản ánh tác động lan tỏa mạnh mẽ của các khu cụm công nghiệp và hoạt động sản xuất công nghiệp đối với khu vực nông thôn. Nhóm hộ thương mại, vận tải và dịch vụ chiếm 15,97%, nhóm hộ khác giảm xuống còn 3,22%. Về cơ cấu lao động, khu vực nông thôn, nhóm nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 44,74%, nhóm phi nông nghiệp chiếm 55,26%. Nhìn chung, cơ cấu hộ khu vực nông thôn tỉnh Bắc Ninh năm 2025 cho thấy xu hướng giảm dần tỷ trọng nhóm hộ nông, lâm nghiệp và thủy sản, đồng thời gia tăng tỷ trọng các nhóm hộ công nghiệp, xây dựng và dịch vụ so với năm 2016. Sự chuyển dịch này phản ánh quá trình đa dạng hóa sinh kế của cư dân nông thôn trong bối cảnh công nghiệp hóa, đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ.
Những ngày này, vùng ổi lê tại xã Phước Hòa bước vào cao điểm thu hoạch, với diện tích 178 ha, sản lượng bình quân đạt khoảng 50 tấn một ha, ước tổng sản lượng toàn xã đạt trên 8.500 tấn. Giá bán hiện duy trì ở mức khoảng 10.000 đồng một kg, giúp nông dân đảm bảo nguồn thu ổn định. Ổi lê được trồng tập trung tại các thôn Lân Thịnh, Phúc Đình, Hòa Minh, Trung, Quất, Tân Hòa, sản xuất theo hướng an toàn, nhiều diện tích áp dụng quy trình Việt Gáp. Sản phẩm được gắn tem truy xuất nguồn gốc, thiết kế bao bì đồng bộ. Trên địa bàn có 3 hợp tác xã tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ, hình thành chuỗi khép kín từ chăm sóc, thu hoạch đến phân phối. Không chỉ tiêu thụ trong tỉnh, ổi Phúc Hòa còn được đưa vào hệ thống cửa hàng nông sản sạch và các kênh bán hàng trực tuyến. Việc giữ vững chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm đang là hướng đi lâu dài để ổi lê tiếp tục khẳng định thương hiệu, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân địa phương.
Chương trình thời sự sẽ được chuyển sang các thông tin đáng chú ý trên lĩnh vực văn hóa xã hội. Trong hai ngày 28 tháng 2 và ngày 1 tháng 3, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã tổ chức thành công hội thao giao lưu văn nghệ toàn quốc năm 2026 tại tỉnh Bắc Ninh. Sự kiện quy tụ 38 đoàn với hơn 1.500 vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và cổ động viên. Không chỉ là ngày hội lớn của đoàn hệ thống mà còn ghi dấu ấn về công tác tổ chức chuyên nghiệp, chu đáo của tỉnh Bắc Ninh, vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống văn hóa, nghĩa tình. Tiếng chống hội vang lên rộn ràng mở màn ngày hội lớn của toàn hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội. Không khí sôi động lan tỏa ngay từ lễ khai mạc, tạo khí thế hào hứng cho các nội dung tranh tài. Trong hai ngày thi đấu, các vận động viên tranh tài ở 4 môn cầu lông, bóng bàn, pickleball và bóng đá mini nam. Mỗi trận đấu không chỉ thể hiện kỹ thuật, bản lĩnh mà còn lan tỏa tinh thần trung thực, đoàn kết. Anh Phạm Tiến Khoái đến từ Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thái Nguyên chia sẻ.
Đoàn của Thái Nguyên chúng tôi cũng rất là quyết tâm và thi đấu với tinh thần cao nhất.
Còn với chị Trần Thị Vui, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Thanh Hóa lại có cảm nhận thế này.
Lần này tham gia thì cũng thành mình cũng đã giành được cái giải nhì của đôi nữ trên 40 môn pickleball.
Ban tổ chức đã trao nhiều giải nhất, nhì, ba và giải phong trào ở từng môn. Giải nhất toàn đoàn thuộc về chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng. nhiều tập thể cá nhân xuất sắc được vinh danh. Song song với thi đấu là đêm giao lưu văn nghệ đặc sắc tại Trung tâm Văn hóa và Xúc tiến Du lịch tỉnh, mang đậm bản sắc vùng miền. Ông Trần Duy Đông, Chủ tịch Công đoàn Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam cho hay.
Những hoạt động về văn hóa, thể thao luôn được quan tâm để trong mỗi cán bộ thêm nhiệt huyết và thêm trí lực, thể lực để hoàn thành được xuất sắc cái nhiệm vụ của mình.
Khép lại 2 ngày sôi nổi, Hội thao giao lưu văn nghệ Ngân hàng Chính sách Xã hội Toàn quốc năm 2026 không chỉ để lại dấu ấn chuyên môn mà còn thắt chặt tình đoàn kết trong toàn hệ thống, đồng thời quảng bá hình ảnh Bắc Ninh giàu truyền thống, tiếp thêm động lực để mỗi cán bộ nâng cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.
Sáng 1 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Hòa tổ chức triển khai kế hoạch tuần lễ áo dài năm 2026 tới các chi hội phụ nữ trên địa bàn toàn xã. Theo kế hoạch, tuần lễ áo dài sẽ diễn ra từ ngày 1 đến 8 tháng 3 năm 2026. Hội vận động cán bộ, hội viên phụ nữ mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện thực tế và đặc thù nghề nghiệp, tạo điểm nhấn tôn vinh vẻ đẹp truyền thống của phụ nữ Việt Nam. Hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1986 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Điểm nhấn của chương trình là màn đồng diễn dân vũ tổ chức tại sân vận động thôn Hậu, khu vực chân núi Dành với các ca khúc ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước. Ngay sau triển khai, các chi hội phụ nữ, các thôn đã xây dựng phương án tổ chức để mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh và mạng xã hội, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã. Ngày 13 tháng Giêng, Hội Liêm bước vào ngày chính hội. Ban tổ chức tiếp tục duy trì các hoạt động lễ hội ở khu vực trung tâm cũng như tại các thôn làng. Nét văn hóa đặc trưng của Hội Liêm đó là lễ rước sắc độc đáo, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương tham dự. Sau nhiều năm không tổ chức lễ rước quy mô lớn, ngày chính hội năm nay bắt đầu bằng lễ rước sắc. Đoàn rước gồm cờ, ngựa, kiệu, trống, lộng bắt đầu từ các làng Đình Cả, Lộ Bao, Duệ Nam, Duệ Khánh hội tụ cùng hướng về lăng tướng công Nguyễn Đình Diễn ở Đồi Lim. Tham gia đoàn rước là lực lượng được tuyển chọn từ các làng, các dòng họ của địa phương, thu hút cả nghìn người tham dự. Do làm tốt công tác phân luồng giao thông nên năm nay việc đi lại cơ bản thông thoáng, không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ tại khu vực diễn ra lễ rước. Vì thế, lễ rước cũng đã phô diễn được rất đẹp văn hóa truyền thống, ý nghĩa riêng có của lễ hội. Ông Nguyễn Duy Thành, ban tổ chức lễ hội Lim thôn Đình Cả, xã Tiên Du nói thêm.
Quy mô năm nay thì sẽ lớn hơn rất là nhiều. Mọi năm thì chỉ có các thôn tự mình tổ chức thôi, không lên. Năm nay thì có được nhân dịp là được công nhận cái bằng di sản thì các thôn tổ chức rước lên trên đồi Lim, nhắc nhớ lại những cái nội dung mà ngày xưa là tướng quân đã có công mở mang bờ cõi rồi là một cái cầu mong cho quốc thái dân an, mọi nhà được ấm no hạnh phúc.
Ngoài không gian chính với các lán trại quan họ tại đồi Lim, khu vực hồ điều hòa Vân Tương được diễn ra các trò chơi dân gian tiếp tục được tổ chức thu hút đông đảo du khách đến tham gia như đu tiên, đấu vật, cờ tướng, đặc biệt là trò chơi dân gian tổ tôm điếm, thú chơi tào nhã, trí tuệ của người xưa, sử dụng giọng ngâm thơ của người giao bài, tiếng trống thay lời người chơi, tạo nên không gian diễn sướng độc đáo trong lễ hội. Ông Trần Văn Tiến, trưởng ban liên lạc các câu lạc bộ tổ tôm điếm tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Nét đẹp của nó là chơi bộ môn này rất là thanh tao và mang tính thể thao trí tuệ, phải dùng bằng khối óc di chuyển xoay chuyển ván bài đấy, từ bí sang dọc, từ dọc lại về bí để ủ, rất hiệu quả như vậy.
Để tạo thuận lợi cho du khách, năm nay ban tổ chức đã thực hiện nghiêm quy định về nếp sống văn minh, đẩy mạnh số hóa trong quản lý di sản và truyền thông để du khách dễ dàng tiếp cận thông tin về thời gian, nội dung, chương trình cũng như những nội quy, quy định của lễ hội, qua đó tạo sức lan tỏa giá trị của di sản Hội Lim. Chia sẻ cảm nhận khi đi lễ Hội Lim, chị Bùi Thị Nhung, du khách đến từ Hà Nội, và bà Nguyễn Thị Tám, du khách tỉnh Thái Nguyên phấn khởi cho biết.
Lần đầu tiên tôi được tới tham dự lễ hội Lim, năm nay tôi cảm nhận thấy đây là một lễ hội rất là độc đáo. Mọi người đều vui vẻ, hào hứng, đây là một lễ hội rất là đặc biệt. Quan họ không chỉ là một nét đẹp văn hóa của người Bắc Ninh mà còn là một nét đẹp của người Việt Nam. Đây là một sự hãnh diện của tôi cũng như toàn dân Việt Nam đối với thế giới.
Tôi thì đi công tác cách đây cũng 50 năm xa quê rồi thì thoảng tôi cũng được về quê để đi dự hội thì tôi cũng cảm thấy là di sản văn hóa của quê mình là rất đặc biệt. Và thấy là rất là vui và đông các khách thập phương đến, là nói chung là quê mình là mở ra là rất tương bừng.
Lễ hội đêm năm nay vào đúng dịp cuối tuần, thời tiết đẹp nên đã thu hút rất đông du khách thập hương về du xuân chảy hội. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm. Các điểm trông giữ xe được bố trí hợp lý, đã góp phần vào thành công chung của lễ hội vùng Lim 2026.
Nằm trong chuỗi các hoạt động tại lễ hội Xuân Tây Yên Tử năm 2026, Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã Tây Yên Tử đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa thể thao, thu hút hàng nghìn lượt du khách về du xuân chảy hội. Với chủ đề Mừng Đảng, Mừng Xuân Bính Ngọ nhằm tăng cường quảng bá sản phẩm văn hóa du lịch đặc trưng của xã Tây Yên Tử, ban tổ chức lễ hội đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật với sự tham gia của các nghệ nhân, các câu lạc bộ văn nghệ trên địa bàn xã. Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm 3 chương, chương 1 Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Đất Nước, chương 2 Về Miền Kinh Bắc, chương 3 Bắc Ninh Khát Vọng Vươn Lên. Các chương tiết mục được dàn dựng công phu với các tiết mục Mừng Đảng, Mừng Xuân, Mừng Quê Hương Đổi Mới. Là địa phương có tỷ lệ người dân tộc thiểu số cho nên các tiết mục mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc, trong đó có dân tộc Dao. Các chương trình nghệ thuật đã để lại nhiều cảm xúc cho nhân dân và du khách thập phương, góp phần mang tới thành công cho lễ hội Xuân Tây Yên Tử năm 2026.
Sau Tết Nguyên đán, tỉnh Bắc Ninh bước vào mùa lễ hội đầu xuân với nhiều hoạt động văn hóa tâm linh đặc sắc, thu hút đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Lượng người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và ùn tắc giao thông cục bộ. Trước tình hình đó, lực lượng công an cơ sở đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần để nhân dân vui xuân chảy hội an toàn, văn minh. Hội hát Long Hao và phiên chợ vùng cao Tân Sơn là một trong những lễ hội lớn đầu năm thu hút hàng chục nghìn du khách. Để bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại lễ hội, lực lượng công an xã đã thành lập 3 chốt chặn hạn chế các phương tiện giao thông, đồng thời tăng cường tuần tra kiểm soát để bảo đảm người dân đến lễ hội được vui xuân an toàn. Chia sẻ về điều này, bà Hằng Thị Xéo, một du khách nói.
Bí này lễ hội
năm nay lễ hội tổ chức rất quy mô hoành tráng với nhiều hoạt động đặc sắc phong phú. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông của lực lượng chức năng được tổ chức nghiêm túc, hiệu quả. Bà con rất yên tâm khi đi chơi hội.
Công tác đảm bảo an ninh trật tự cho lễ hội luôn được đặt lên hàng đầu để mọi người dân trong xã cũng như khách thập phương được du xuân an toàn. Trung úy Phạm Văn Minh, tổ cảnh sát trật tự công an xã Tân Sơn cho biết.
Trong thời gian diễn ra lễ hội Song Hao thì ban chỉ đạo của công an xã đã chỉ đạo lực lượng sát sao và đảm bảo an ninh trật tự diễn ra rất là đảm bảo, không có vấn đề gì phức tạp. Tình hình giao thông được đảm bảo lưu thông, không có gì là sự cố xảy ra.
Năm nay là năm đầu tiên xã Biển Động tổ chức ngày hội văn hóa các dân tộc và đại hội thể dục thể thao. Lượng người về với ngày hội rất lớn nên lực lượng công an xã đã bố trí 4 tổ chốt chính tại các khu vực trọng yếu cùng với 2 tổ tuần tra và 1 tổ bảo vệ an ninh thực hiện nhiệm vụ trong những ngày diễn ra ngày hội. Thông tin về điều này, Đại úy Leo Văn Đạt, Phó trưởng Công an xã Biển Động nói.
Lực lượng công an xã thì đã chủ động tham mưu Ủy ban nhân xã huy động các lực lượng để tham gia hỗ trợ đảm bảo trật tự an ninh trật tự và trật tự giao thông. Đặc biệt là đã tổ chức khảo sát địa bàn, phân công lực lượng. Chúng tôi đã tham mưu xây dựng phương án và kế hoạch đảm bảo ngày đêm để phân luồng giao thông, chốt chặn các điểm chốt tại quanh khu vực diễn ra lễ hội.
Nhờ sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của lực lượng chức năng, đặc biệt là công an cấp xã, phường, tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông tại các lễ hội đầu năm trên địa bàn được bảo đảm, không để xảy ra các vụ việc phức tạp. Qua đó, góp phần xây dựng hình ảnh lễ hội văn minh an toàn, tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng nhân dân và du khách thập phương.
Phần cuối bản tin là những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Đêm nay và ngày mai, tỉnh Bắc Ninh chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam, lưỡi áp cao lạnh suy yếu, kết hợp rìa phía Nam rãnh áp thấp khoảng 26 đến 28 độ vĩ Bắc. Trên cao hội tụ gió Tây Nam hoạt động yếu dần. Thời tiết nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2. Và cụ thể thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh như sau. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 24 đến 29 độ. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi kèm sương mù nhẹ, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 24 đến 30 độ. Khu vực phía Bắc Giang, phường Kinh Bắc và phía Tây Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ vài nơi, kèm sương mù nhẹ, ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ 24 đến 30 độ. Quý vị thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Minh Hạnh, qua sự thể hiện của Hoàng Sơn và Tú Anh cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.